Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chưa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái làm chúng ta người đi, con kiên tâm theo người là đường là chân lý, cho yêu thương cho đời lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đèn soi chân bước, là ánh sáng chỉ đường cho con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Anh chị em thân mến, trong một lớp giáo lý, một chị giáo lý viên dặn các em rằng, các em hãy siêng năng cầu nguyện bằng cách đến nhà thờ viếng Chúa mỗi ngày. Một em thiếu nhi đứng dậy thắc mắc rằng, chỉ ở nhà thờ thôi sao chị? Sao ở nhà hay nhà trường mình không tự cầu nguyện với Chúa chị nhỉ? Bài tin mừng chúng ta vừa nghe được cả bốn tin mừng ghi lại, tuy có khác nhau về chi tiết và thời gian, nhưng cả bốn tin mừng đều cùng chung một ý tưởng, đó là nói lên việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Trích đoạn chúng ta vừa nghe của Thánh Luca nói ngắn hơn, có lẽ ngài vốn tế nhị không muốn nhắc tới nhiều những xung khắc của Chúa Giêsu với dân Do Thái, vì ngài vốn kính trọng dân thánh, vì ơn cứu độ khởi đi từ Jerusalem và lan đi khắp thế giới. Do đó, Thánh Luca chỉ tường thuật với những câu ngắn gọn nói về việc thanh tẩy đền thờ này, còn lại là nói về việc Chúa làm và sự kiện thù oán của các lãnh đạo Do Thái với Chúa Giêsu, nhất là nhấn mạnh tới việc mà ngài hay nhắc tới, đó là lắng nghe lời Chúa. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng đền thờ là nơi cầu nguyện nhưng đã bị trần tục hóa, bị con người biến thành hang trộm cướp, nơi lường gạt nhau. Đây là một sự xuống dốc tinh thần không thể chấp nhận được. Thái độ và lời nói phản kháng mạnh mẽ của Chúa Giêsu khi đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ cho thấy ý nghĩa đích thực của đền thờ. Đó là nơi Thiên Chúa ngự, là nơi con người đến để gặp gỡ, cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa. Sự kiện ấy cũng là một lời đanh thép cho suy nghĩ của những con buôn rằng phải nhờ những vật phẩm mà họ buôn bán người ta mới có thể đến gần Thiên Chúa. Kể từ đây, mọi người cần nhận biết rằng việc thờ phượng Thiên Chúa đích thực không còn hệ tại ở núi này hay núi kia, nhưng đã được Chúa Giêsu khai mở lối đi mới, lối đi của nội tâm hóa. Người đã chỉ rõ thờ phượng đích thực trong tinh thần và chân lý là lắng nghe và thực hành lời Chúa. lạy Chúa. Mỗi lần chúng con bước vào nhà Chúa, xin cho chúng con biết thờ phượng Chúa cách đích thực với chiều sâu của tâm hồn, thinh lặng, lắng nghe và bình an. Amen.
Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng xa người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, trao yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đường con theo bước, là đích đến mọi người trong tin yêu, luôn thắp sáng, luôn khắc nhớ vào lòng. Lời của người là cõi phúc trường sinh. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng xa người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng xa người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Cuốn sách thứ ba của Đức Thánh Cha về Đức Giêsu thành Nazareth bắt đầu được xuất bản. Hôm 20 tháng 11 vừa qua, cuốn thứ ba trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Đức Giêsu thành Nazareth đã được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Ấn bản tiếng Ý dày 172 trang với tựa đề Thời thơ ấu của Đức Giêsu được hai nhà xuất bản Vatican và Rizzoli đồng xuất bản tại Italia. Sách này được phổ biến tại các tiệm sách từ ngày 21 tháng 11 vừa qua bằng 9 thứ tiếng tại 50 quốc gia là Ý, Brazil, Croat, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức. Tổng cộng ấn bản đầu tiên được hơn 1 triệu cuốn. Trong vòng vài tháng tới đây, sách sẽ được dịch ra 20 thứ tiếng và ấn hành tại 72 quốc gia. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và vốn là một học giả kinh thánh nổi tiếng, đã giới thiệu sách mới của Đức Thánh Cha với giới báo chí. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có nữ giáo sư Maria Clara Dingener, giảng dạy thần học tại Đại học Giáo hoàng Công giáo Rio de Janeiro bên Brazil, cho giám đốc nhà xuất bản Vatican và vị chủ tịch hội đồng quản trị nhà xuất bản Rizzoli. Cuốn Thời thơ ấu của Đức Giêsu ngoài phần nhập đề và lời kết được chia làm 4 chương. Chương thứ nhất nói về gia phả Chúa cứu thế trong các sách Tin mừng Matthew và Luca. Tuy rất khác nhau, nhưng cả hai gia phả đều có cùng một ý nghĩa thần học biểu tượng, đó là vị trí của Đức Giêsu trong lịch sử và nguồn gốc đích thực của Ngài như sự khởi đầu mới trong lịch sử thế giới. Chủ đề của chương thứ hai là việc loan báo sự sinh ra của Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Đọc lại cuộc đối thoại giữa mẹ Maria và Tổng lãnh Thiên thần Gabriel theo Tin mừng Thánh Luca, Đức Thánh Cha giải thích rằng qua một người nữ, Thiên Chúa tìm kiếm một lối vào mới trong thế giới. Thánh Bernardo Viện Phụ Clairvaux đã viết, để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, Thiên Chúa cần sự vâng phục tự nguyện. Ngài trở nên lệ thuộc con người. Quyền năng của Ngài gắn liền với lời xin vâng tự nguyện của một người. Và như thế, chỉ nhờ sự ưng thuận của mẹ Maria, lịch sử cứu độ mới có thể bắt đầu. Nơi trọng tâm chương thứ ba, chúng ta thấy biến cố Bethlehem và bối cảnh lịch sử cuộc Giáng sinh của Đức Giêsu, đế quốc La Mã, dưới thời hoàng đế Augusto, trải dài từ đông sang tây, và với chiêu kích hoàng cầu ấy, để cho đấng mang ơn cứu độ phổ quát đi vào thế giới khi thời gian sung mãn. Mỗi yếu tố trong trình thuật Giáng sinh đều cô động nhiều ý nghĩa, như tình trạng nghèo hèn, trong đó vị trưởng tử đích thực của vũ trụ đã chọn để tỏ mình ra, và do đó sự huy hoàng của vũ trụ bao phủ mớn cỏ. Tình thương đặc biệt của Thiên Chúa dành cho người nghèo được biểu lộ qua việc loan báo tin vui cho những người chăn đoàn vật, và câu Gloria, vinh danh, đối tượng của các bản dịch trái ngược nhau. Chương thứ tư nói về các đạo sĩ đã thấy ngôi sao của vua người Do Thái xuất hiện và đã đến thờ lại Ngài. Tiếp đến là cuộc tị nạn sang Ai Cập. Trong chương này, hình ảnh các đạo sĩ được tái tạo qua một loạt các thông tin lịch sử, ngôn ngữ và khoa học, được mô tả như biểu tượng sự thao thức tìm kiếm và mong đợi nội tâm trong tinh thần con người. Sau cùng, trong lời kết của cuốn sách, Đức Thánh Cha bàn về giai thoại cuộc hành hương của Thánh Gia Thất lên Jerusalem vào dịp lễ vừa qua, và lúc trở về, Đức Giê-xu 12 tuổi đã ở lại đền thờ và thảo luận với các nhà thông thái. Sau khi về nhà, Ngài tăng trưởng trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân phúc, qua đó Ngài được biểu lộ trong mầu nhiệm bản tính Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài đã suy tư và học hỏi như một người. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đề cao sự sáng sủa và khiêm tốn của Đức Thánh Cha qua các trang sách. Người ta cảm kích trước tư tưởng sáng sủa và sự khiêm tốn của tác giả. Cuốn thứ ba trong bộ sách Đức Giê-xu thành Nazareth không chứa đựng điều mà người ta thấy trong nhiều sách khác, nghĩa là một sự tự tham chiếu huyền bí, những trang khó hiểu đối với những người không có kiến thức về Kinh Thánh. Sự khiêm tốn này là cần thiết vì chính một hài nhi ở trung tâm cuốn sách này. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Ravasi kêu gọi các độc giả đừng nghĩ cuốn sách này là một tác phẩm dành cho các trẻ em. Ngài cũng muốn nêu bật một trong những khía cạnh chính của cuốn sách, đó là hai khía cạnh lịch sử và đức tin, mà Đức Thánh Cha tìm cách làm cho chúng tác động lẫn nhau. Toàn thể cuốn sách mang sắc thái của một nghiên cứu lịch sử. Vì thế, sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu không được trình bày như một huyền thoại. Đó là một biến cố có thể xác định rõ ngày và địa điểm. Cũng trong cuộc họp báo, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng như cha Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican, đã gọi lại lai lịch bộ sách Đức Giê-xu thành Nazareth. Tin Pháp Quốc. Người Pháp biểu tình không đồng ý đám cưới đồng tính. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, những cuộc tuần hành được tổ chức tại Paris và những thành phố lớn để yêu cầu thực hiện những cuộc thảo luận rộng rãi về dự luật mang tên Đám cưới cho tất cả, Mariage pour tous. Những khẩu hiệu như không có cuộc hôn nhân ảo, đừng đụng tới tương quan giữa người nam và người nữ, cha mẹ bình đẳng và bổ túc nhau, được ghi trên những bản giấy bồi nâng cao trong tay họ. Họ hợp thành một đám đông dày đặc người biểu tình, diễu hành trong âm nhạc, trong bầu khí lễ hội, đôi khi có sự hiện diện của các cha sở, linh mục và tu sĩ nam nữ. Khi được phỏng vấn, họ cho biết họ hỗ trợ cải thiện định chế khế ước dân sự liên đới, nhưng phản đối cuộc hôn nhân giữa những người cùng giới tính, nhất là việc nhận con nuôi, bởi lẽ trẻ em có quyền được lớn lên trong tình thương của người cha và người mẹ. Điều này chỉ có thể có được nơi hôn nhân giữa người nam và người nữ. Do vậy, người ta không thể đi ngược với thiên nhiên. Tổng thư ký Đảng Liên minh vì Phong trào Nhân dân, ông Jean-François Coppe, đã gửi một lá thư ủng hộ đến ban tổ chức vì không thể đến tham dự cuộc tuần hành. Mặt khác, tại thành phố Toulouse, ban tổ chức cho biết đã có 12.000 người tham dự. Phát xuất từ công trường Esquirol, đoàn người tuần hành đã hô những khẩu hiệu như một người cha và một người mẹ cho con cái. Trong số những vị tham dự, người ta nhận thấy có Đức Tổng giám mục Toulouse cùng Đức giám mục Albi, dân biểu Jean-Luc, cựu thị trưởng Toulouse. Đức cha Robert Le Gall, Tổng giám mục Toulouse, phát biểu rằng Ngài không biểu tình chống những người đồng tính, nhưng vì định chế hôn nhân không đáng có ấy. Và Ngài khẳng định rằng đoàn người biểu tình có mặt ở đây là vì các trẻ em. Trong khi đó, tại Lyon, Đức Hồng Y Philippe Barberin, Tổng giám mục Lyon, cũng đã hiện diện trong một thời gian ngắn với đoàn biểu tình với tư cách là một công dân. Theo ban tổ chức là có 27.000 người tham gia biểu tình. Được biết, giáo chủ đền thờ Hồi giáo lớn tại Lyon và một số đại diện của các nhóm tôn giáo khác cũng tham gia đoàn biểu tình này. Trong khi ấy, số người biểu tình tại Marseille khoảng 6.000 đến 8.000, tại Nantes là 4.500 và 2.500 ở Rennes. Như chúng tôi đã loan tin hôm 17 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris và Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, cùng với 38 giám mục khác, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha bên vực quyền của giáo hội được lên tiếng trong xã hội và khen ngợi việc Hội đồng giám mục Pháp đã tích cực lên tiếng phê bình dự luật công nhận hôn nhân đồng phái, làm cho chết êm dịu và một số vấn đề khác. Đức Thánh Cha còn đồng ý với các giám mục Pháp rằng bên vực hôn nhân giữa một người nam và một người nữ không những như một điều thuộc về giáo lý công giáo nhưng còn là điều hợp với lý trí nữa. Ngài nói tiếp, khi tiếp tục thi hành chiều kích ngôn sứ của sứ phụ giám mục như anh em đang làm, tức là anh em mang vào các cuộc thảo luận một lời sự thật không thể thiếu được, có sức giải thoát và mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng. Từ đây, Đức Thánh Cha khuyến khích giáo dân Pháp dấn thân trong đời sống công cộng, cùng với các đức giám mục, hãy quan tâm đến những dự luật dân sự có thể làm thương tổn việc bảo vệ hôn nhân giữa người nam và người nữ, bảo vệ sự sống từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết, tuân theo những hướng đi đúng về đạo đức sinh học trong niềm trung thành với các văn kiện giáo huấn của Hội Thánh. Một điều cần thiết hơn bao giờ hết đó là làm sao có nhiều Kitô hữu theo đuổi con đường phục vụ công ích bằng cách đặc biệt đào sâu giáo lý xã hội của Hội Thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sắp ra thông điệp mới. Tòa Thánh vừa xác nhận rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ công bố thông điệp mới về đức tin trong khoảng 6 tháng đầu năm 2013. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết, Đức Giáo Hoàng đang chuẩn bị một thông điệp mới về đề tài đức tin và sẽ công bố vào nửa năm đầu của năm mới, vẫn đang trong năm đức tin. Thông điệp này sẽ là thông điệp thứ tư của Đức Thánh Cha. Ngài đã viết hai thông điệp về hai nhân đức đối thần là đức cậy và đức mến. Năm 2006, Ngài đã công bố thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Tiếp theo là thông điệp Spes Sanctae, được cứu rỗi nhờ hy vọng, công bố năm 2007. Cả hai điều liên quan đến thông điệp thứ ba của Ngài về xã hội là Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, công bố năm 2009. Theo một bài báo ngày 11 tháng 11 vừa qua trên trang Vatican Insider, thông điệp mới này có thể tập trung vào chủ đề lễ phục sinh, có thể được công bố vào mùa chay năm 2013. Trang web Vatican Insider nói rằng, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viết xong thông điệp này dịp nghỉ hè vừa qua tại Castel Gandolfo và hiện nay đang trong giai đoạn hoàn chỉnh. Trang web cho biết rằng Tòa Thánh tránh trùng với việc xuất bản tập sách cuối của bộ sách Chúa Giêsu Nazareth nói về tuổi thơ ấu của Chúa Giêsu, sẽ được xuất bản vào ngày mùng 4 tháng 12 tới đây. Tháng 8 vừa qua, Cha Lombardi nói rằng Đức Hồng Y Tarciso Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhắc đến việc có thể công bố thông điệp này, nhưng vẫn chỉ là có thể, chứ không cho biết chi tiết. Thông điệp mới này cũng sẽ trùng với các dịp quan trọng trong đời sống giáo hội công giáo như dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, 20 năm Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị công bố cuốn giáo lý công giáo và kỷ niệm 1.700 năm trận đánh cầu Minvion. Trong trận này, Hoàng đế Constantine và quân lính đã thấy chữ Rô, một trong các biểu tượng của Đức Kitô, với dòng chữ dưới dấu hiệu này sẽ chiến thắng. Chiến thắng của hoàng đế đã báo trước sự khởi đầu văn minh Kitô giáo tại Tây phương. Được biết rằng trong năm đức tin này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ dùng thông điệp để chia sẻ những suy tư về những điều có ý nghĩa đối với các Kitô hữu ngày nay, vai trò của đức tin trong đời sống con người, xã hội và giá trị của chân lý Kitô giáo. Các điều này liên quan đến mầu nhiệm phục sinh trong nhiều lĩnh vực khi thế giới đang khủng hoảng. Trang web Vatican Insider nói rằng tâm thư mới này đã được nhiều người thấy bản thảo. Một hồng y cao niên trong giáo triều nói, bản văn của Đức Thánh Cha rất hay. Bằng ngôn từ đơn giản, Ngài diễn tả các sự thật sâu xa và phức tạp nhất. Tin Roma. Đại hội giới trẻ công giáo tại Abu Dhabi. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, đã có trên 1.500 giới trẻ công giáo Trung Đông đến Abu Dhabi thuộc nước Liên Hiệp Ả Rập để cùng nhau suy niệm và cầu nguyện trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17 tháng 11 vừa qua. Đại hội của giới trẻ công giáo Ả Rập lần thứ hai do các giáo hạt tông đồ Bắc Ả Rập và Nam Ả Rập tổ chức tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Giuse tại Abu Dhabi với chủ đề tất cả mọi sự đều có thể thực hiện đối với những ai có niềm tin. Bishop Paul Hinder, đại diện tông tòa miền Nam Ả Rập, đã giải thích trên đài phát thanh Vatican ngày 14 tháng 11 vừa qua là đại hội này có mục đích hỗ trợ cho tình liên đới giữa những người trẻ, để họ cảm nhận được rằng họ không cô đơn trong bối cảnh của Trung Đông, nơi rất khó cho người trẻ công giáo giữ vững đức tin. Đức cha tiếp, trong miền giới trẻ như đang sống trong một cuộc lữ hành, vì đa số hiểu rằng họ không thể luôn luôn ở lại trong quốc gia này. Chính là họ đang sống đức tin trong khung cảnh bất định này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto 16. Ở đề mục thứ tư, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy quy tụ nguồn nước. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau: Đức Giêsu phục sinh đã sai các môn đệ ra đi làm chứng cho sự hiện diện cứu độ của Ngài nơi nguồn nước, bởi vì Thiên Chúa trong tình yêu rất mực phong phú của mình, Ngài muốn mọi người được cứu độ và không ai bị hư mất. Bằng tình yêu tự hiến trên thập giá, Đức Giêsu đã mở ra con đường cho mọi người nam và người nữ đi đến việc nhận biết Thiên Chúa và đi vào sự thông hiệp tình yêu với Ngài. Ngài đã thành lập nhóm tông đồ để họ đem sứ điệp tin mừng cứu độ đến tận cùng trái đất và vươn tới mọi người nam và người nữ ở mọi nơi và mọi thời. Chúng ta hãy để cho khao khát của Thiên Chúa trở thành khao khát của chính chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy mở mắt và nhìn xem xung quanh mình, vẫn còn đó biết bao nhiêu người trẻ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Hãy ra đi, Đức Giêsu cần các con. Hãy để cho chính mình bị bắt chộp và bị lôi kéo bởi tình yêu của Ngài. Hãy ở lại để phục vụ tình yêu lớn lao này, vì nhờ đó tình yêu này có thể vươn tới mọi người, đặc biệt là những người ở xa. Một vài người ở xa về mặt địa lý, nhưng nhiều người khác ở xa vì cách sống của họ không còn chỗ cho Thiên Chúa. Một vài người chưa hề được đón nhận tin mừng, trong khi đó những người khác đã được lãnh nhận nhưng lại sống như thể Thiên Chúa không tồn tại. Các con hãy mở rộng trái tim của mình cho mọi người. Hãy đi vào cuộc đàm thoại với sự đơn sơ và tôn trọng. Nếu cuộc đối thoại này diễn ra trong tình bạn đích thực, nó sẽ sinh hoạt trái. Các quốc gia mà chúng ta được mời gọi để đi đến, không chỉ là những quốc gia trên thế giới, nhưng cũng chính là những lĩnh vực khác nhau trong đời sống chúng ta, như gia đình, cộng đoàn, môi trường học đường và làm việc, các nhóm bạn và những nơi chúng ta trải qua thời gian rảnh rỗi của mình. Việc công bố tin mừng trong niềm vui có nghĩa là tin mừng được công bố cho mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta, không có một loại trừ nào. Cha xin nhấn mạnh đến hai lĩnh vực cần các con dấn thân nhiều hơn. Các bạn trẻ thân mến, trước hết là lĩnh vực truyền thông xã hội, cụ thể là thế giới mạng. Như có lần cha đã nói, các bạn trẻ rất quý mến, các con hãy dấn thân đưa vào nền văn hóa của lĩnh vực truyền thông và thông tin mới mẻ này những giá trị mà cuộc sống của các con dựa vào. Chính nơi những người trẻ các con hầu như tự nhiên đồng cảm với các phương tiện truyền thông mới mẻ này, mà đặc biệt bộ phận phúc âm hóa châu lục kỹ thuật số này thuộc về các con. Hãy học để sử dụng các mạng truyền thông một cách khôn ngoan, để ý đến những nguy cơ tiềm ẩn trong đó, đặc biệt là nguy cơ nghiện nó, nguy cơ từ chối thế giới thực và thay thế những cuộc gặp gỡ và đối thoại trực tiếp và liên vị bằng các tương giao trên thế giới mạng. Lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực du lịch và di dân. Ngày nay, ngày càng có nhiều người trẻ đi du lịch, đôi lúc vì việc học hay vì công việc, nhưng đa số là vì thú vui. Cha cũng nghĩ về những nhóm di dân gồm hàng triệu người và thường là những người trẻ. Họ di chuyển đến vùng khác hay quốc gia khác vì lý do tài chính và xã hội. Trong những địa hạt này, chúng ta cũng hãy đón nhận lấy cơ hội để chia sẻ tin mừng. Các bạn trẻ thân mến, các con đừng sợ làm chứng cho tin mừng trong những bối cảnh này. Thật là một món quà quý giá đối với những ai gặp gỡ các con, nếu họ nhận được nơi các con sự sẻ chia niềm vui của cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đề mục thứ tư nói về hãy quy tụ muôn nước trong nội dung sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Bản dịch của tu sĩ Nguyễn Minh Triệu, dòng tên. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống là một chuỗi những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý. Có những chọn lựa và quyết định thể hiện và nâng cao nhân cách của chúng ta, nhưng cũng không thiếu những chọn lựa và quyết định hạ giảm phẩm giá của chúng ta. Có lắm tình huống phức tạp khiến chúng ta do dự, không biết phải hành động như thế nào cho phải đạo. Đây là lúc chúng ta cần đến sự hướng dẫn và giúp đỡ của người khác. Đối với các tín hữu Kitô, Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội là đèn pha soi dẫn họ một cách chắc chắn nhất. Về vấn đề này, Giáo hội dạy rằng Đức Giáo hoàng và các đức giám mục hiệp thông với Đức Giáo hoàng được Chúa ủy thác cho quyền giảng dạy, với một thẩm quyền mà không bất cứ thành phần nào khác trong Giáo hội có thể có được. Trong một số trường hợp, quyền giáo huấn ấy là bất khả ngộ, nghĩa là không sai lầm, và buộc các tín hữu Kitô phải tin nhận và tuân phục một cách tuyệt đối. Đây là một trong những tín điều nền tảng trong giáo hội. Nhưng thế nào là bất khả ngộ? Trong những trường hợp nào quyền giáo huấn của giáo hội hưởng đặc ân bất khả ngộ? Trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này, chúng ta sẽ được ôn lại vài khái niệm nền tảng về điều thường được gọi là đặc ân bất khả ngộ trong giáo hội. trọng tâm của đặc ân bất khả ngộ là ân sủng quyền năng của Chúa không bao giờ để cho giáo hội, xét trong toàn thể, có thể đi sai lạc khỏi chân lý của Chúa. Nói một cách đơn giản, sự hiện diện của Chúa sẽ không bao giờ để cho giáo hội có thể tự hủy. Vốn là đặc tính nổi bật của giáo hội, ơn bất khả ngộ được Chúa thông ban cho những ai được ủy thác cho quyền bính tối cao trong giáo hội. Và quyền bính tối cao ấy thuộc về giám mục đoàn, mà thủ lãnh là Đức Giáo Hoàng. Như vậy, bất khả ngộ không phải là ơn dành riêng cho Đức Giáo Hoàng trong tư cách cá nhân và với những quan điểm riêng của Ngài. Công đồng Vatican đệ nhất diễn ra từ năm 1869 đến năm 1870 đã định tín ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Nhưng theo công đồng này, ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng gắn liền với giáo hội. Thực thế, công đồng Vatican thứ nhất khẳng định rằng khi Đức Giáo Hoàng công bố một tín điều, Ngài được Chúa Thánh Thần ban cho ơn bất khả ngộ mà Chúa đã mong muốn cho giáo hội của Ngài. Trong hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, công đồng Vatican II cũng nhấn mạnh đến điểm này. Công đồng này lặp lại rằng Đức Giáo Hoàng, thu lãnh của giám mục đoàn, được ơn bất khả ngộ do chức vụ của Ngài, khi với tư cách là mục tử tối cao và thầy dạy của mọi tín hữu, Ngài long trọng công bố một giáo lý về đức tin hay luân lý. Công đồng Vatican II cũng dạy rằng ơn bất khả ngộ mà Chúa hứa cho giáo hội cũng hiện diện trong giám mục đoàn mỗi khi hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô, các ngài thực thi quyền giáo huấn tối cao trong giáo hội. Bất khả ngộ là không thể sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là giáo hội không bao giờ phạm những sai lầm. Trong suốt 2.000 năm lịch sử của mình, giáo hội đã có rất nhiều sai lầm. Hành động can đảm nhất mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã thực thi trong năm thánh 2000 hẳn phải là nhìn nhận những sai lầm của giáo hội trong quá khứ. Giáo hội đã sai lầm trong lĩnh vực khoa học khi kết án nhà bác học Galilei. Giáo hội đã sai lầm trong vấn đề nhân quyền khi cổ võ hoặc im lặng đối với chế độ nô lệ. Lịch sử còn vạch ra nhiều sai lầm khác nữa. Do đó, khi nói đến ơn bất khả ngộ, chúng ta phải hiểu rằng do sự hiện diện của Thánh Thần trong giáo hội, cho nên giáo hội luôn được gìn giữ để không bao giờ đi đến chỗ tự hủy. Dĩ nhiên, đây là một tín điều buộc phải tin. Chúng ta tin như thế khi nhìn vào lịch sử của giáo hội cũng có, mà nhất là vì lời hứa của Chúa Giêsu. Thực thế, Chúa Giêsu đã hứa ở với giáo hội của Ngài mỗi ngày cho đến tận thế. Sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần không bao giờ để cho giáo hội, xét trong toàn thể, có thể xa lìa Chúa. Trong những điều kiện nào, quyền giáo huấn tối cao trong giáo hội hưởng được ơn bất khả ngộ? Cả hai công đồng Vatican thứ nhất và thứ hai đều xác định một số điều kiện như sau. Trước hết, việc công bố giáo thuyết phải có tính cách đoàn tính, như là phải là hành động của giám mục đoàn và phải liên quan đến đức tin và luân lý. Kế đó, phải có lời kêu gọi tin nhận tuyệt đối. Cuối cùng, điều được công bố phải là giáo huấn chung của tất cả mọi giám mục. Như vậy, bất khả ngộ có nghĩa là Thánh Thần trợ giúp quyền giáo huấn tối cao của giáo hội để long trọng buộc các tín hữu phải tin duy điều được chứa đựng trong lời Chúa mà thôi. Thời đại và văn hóa thay đổi, do đó điều bất biến được ơn bất khả ngộ bảo đảm là nội dung chân lý đức tin, chứ không phải công thức qua đó chân lý đức tin được công bố. Nói cách khác, ngôn từ, các ý niệm hay quan điểm thần học cần phải thay đổi để có thể diễn tả chân lý đức tin sao cho phù hợp với thời đại và văn hóa. Ngoài những tín điều được giáo hội long trọng công bố, đa phần giáo huấn của giáo hội kể từ năm 1950, tức là năm Đức Pio thứ 12 công bố tín điều Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời, đều không mang hình thức những tín điều. Đó là trường hợp của các tài liệu của Công đồng Vatican II và các thông điệp của các Đức Giáo Hoàng. Các giáo huấn này không được gọi là bất khả ngộ, nhưng vẫn là giáo huấn của giáo hội. Tuy không được gọi là bất khả ngộ, các giáo huấn này vẫn là những giáo huấn chân thực. Chúng ta tin như thế bởi vì Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong quyền giáo huấn của giáo hội và hướng dẫn để lời giảng dạy của quyền giáo huấn này đáng được đón nhận và tuân theo. Khi một giáo huấn của giáo hội được ban bố, sự đáp trả của một người tín hữu công giáo phải là: tôi xin đón nhận vì đây là một giáo huấn chân thật. Dĩ nhiên, các giáo huấn không bất khả ngộ của giáo hội không đòi hỏi một sự tuân phục mù quáng. Để đáp trả lại giáo huấn ấy với sự tuân phục của ý chí và trí khôn như Công đồng Vatican II đã dạy, các tín hữu cần phải học hỏi, thảo luận, suy tư và cầu nguyện. Một sự đáp trả như thế đòi hỏi họ phải phân biệt nghiêm chỉnh giữa giáo huấn bất khả ngộ và giáo huấn không bất khả ngộ. Trong một số vấn đề, chẳng hạn tự do tôn giáo, nhân quyền, kinh tế, xã hội, chiến tranh, án tử hình, v.v., chúng ta thấy có sự tiến triển trong giáo huấn không bất khả ngộ của giáo hội. Chẳng hạn, trong khi quyển giáo lý của giáo hội công giáo không đưa ra một phán quyết dứt khoát về án tử hình, thì trong giáo huấn thông thường của Ngài, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ sự cương quyết chống lại án tử hình. Trên đây là một vài ý niệm về giáo huấn bất khả ngộ và không bất khả ngộ trong giáo hội. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của Kitô giáo với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi muốn trình bày trong một Tin vào đời hôm nay. Con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết mười. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được. Con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn, một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. Càng ý thức về thân phận đọa đầy, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của Tạo Phật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô, có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. Nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? Đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô? Con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người, do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại, biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng, đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng, cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng, cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. Người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức cố Hồng y Phan Bantasa đã viết như sau: trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của hỏa ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui không tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa, nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực, giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa cho đời con, từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa, từng ngày là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từ cao xanh đó Chúa hơn đại dương, tình này dân Chúa nhỏ bé có là gì? Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dân tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một người đã chia sẻ những cảm nhận của mình đối với con người và cuộc sống như sau. Vợ tôi chỉ có mì gói chiều nay. Tôi không phiền cho rằng nàng lười nấu nướng mà phải vui mừng vì nàng không ra đường cặp kè với ai khác. Cảm ơn trời, tôi vẫn còn có một người vợ tốt. Chồng tôi cứ ngồi salon coi tivi. Tôi không buồn vì chàng vẫn ở nhà với tôi, thay vì ra quán nhậu nhẹt, tốn tiền, rồi đánh lộn, say rượu, lái xe. Cảm ơn trời, tôi vẫn còn một người chồng tốt. Con gái tôi cằn nhằn vì bị bắt rửa chén. Tôi không phiền vì nó vẫn là đứa con ngoan, không ra đường, lêu lỏng. Sau buổi tiệc, khi các bạn ra về, tôi phải cực nhọc lau chùi, nhưng tôi vui vì có được nhiều bạn hữu. Đi giữa trời đứng bóng nóng nực, tôi không buồn phiền vì được sống thong thả tự do dưới ánh mặt trời. Ở trong nhà thờ, cái bà đứng sau tôi hát sai điệu nhạc hết, nhưng tôi không lấy làm phiền vì biết rằng thính giác của mình còn rất tốt, trong khi kẻ khác thì không còn khả năng nghe được. Sau một ngày làm việc, tôi mệt mỏi và đau nhức các bắp thịt, nhưng tôi vui vì thấy rằng mình vẫn còn có khả năng làm được những việc nặng nhọc. Buổi sáng đang ngủ ngon mà bị đồng hồ báo thức, đáng lẽ phải cầu nhào, nhưng tôi vui vì biết rằng mình còn sống. Quý vị và các bạn thân mến, những câu nói trên nghe có vẻ rất bình dị về những điều trong đời sống thường ngày. Nhưng để sống được thông điệp sâu xa ở đằng sau những lời nói ấy, thì đó là điều không hề bình dị như mặt chữ của nó. Thông điệp đó nhắc ta rằng, dù thế nào đi nữa, hãy biết luôn hài lòng với tất cả mọi tình huống. Điều này làm ta liên tưởng tới lời dạy của Thánh Phaolô rằng, hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh vì tất cả đều là hồng ân. Thật sự, để có thể nói được rằng tất cả là hồng ân là điều dễ dàng nếu cái tất cả ấy là ân lộc, là mây lành, là xuôi chèo, mát mái. Nhưng nếu cái tất cả kia là tâm tối, là bất hạnh, rủi ro, đổ vỡ, chết chóc và bệnh tật thình lình ập đến, trước những mảng màu đen xám xịt ấy mà nói ta có thể dâng lời tạ ơn Chúa thì quả thật đó là điều dường như không thể. Nhưng dù ta có muốn chấp nhận hay không thì hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tất cả là hồng ân, phải là kim chỉ nam và là linh đạo sống cho tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta. Linh đạo ấy sẽ đem lại cho chúng ta sự giải thoát, sự an nhiên tĩnh tại trước những biến động của thế thái nhân tình, trước những mỏng giòn dễ sức nghĩ của thân phận con người. Ai trong chúng ta cũng đều có quyền cầu xin cho mình một cuộc sống bình an và may lành. Nhưng chắc rằng lộ trình dương thế của chúng ta không thể nào tránh khỏi những hầm hố, những chông gai của những điều mà chúng ta không mong, những chuyện mà chúng ta không muốn. Và khi những điều không mong muốn ấy xảy đến mà chúng ta không thể tránh khỏi, thì chúng ta cần khám phá cho bằng được những giá trị tiềm ẩn trong các biến cố ấy. Và chắc chắn, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng, vì đằng sau những khoảnh khắc tâm tối ấy là thời gian hừng đông chuẩn bị ló dạng. Và đằng sau mưa gió dập vùi sẽ là thời khắc cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Vậy thân lạy Chúa, xin cho chúng con có khả năng khám phá ra, cảm nhận thấy và nhìn ra được những hồng ân trong tất cả mọi biến cố, dù đó là những khoảnh khắc của bão tố và phong ba. Amen.
Cuộc đời là món quà Chúa ban tặng con, cuộc đời là lễ vật đời con dâng Chúa, cuộc đời là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, cuộc đời là món quà Chúa ban tặng con. Cao xanh đó tình Chúa muôn đại dương, tình này dân Chúa nhỏ bé con là gì. Chúa ơi yêu con, Ngài chiến cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu. Cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dân Chúa nhỏ bé con là gì. Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.